58. Thiền sư Tự Bảo ở Đồng Sơn. Sư sinh trong nhà con hát nhưng không có họ. Tính thì liêm khiết, cẩn thận, kính trọng Phật thừa, xuất gia tại chùa Giáp Thành, làm tăng, sư tu theo hạnh Đầu Đà, ăn cơm hẩm, mặc y vá. Đến tham vấn thiền sư Giới ở Ngũ Tổ, sư phát minh tâm địa tiếng tâm gian lừng. Ở hội Ngũ Tổ, sư làm chủ tự. Một hôm, hòa thượng Giới bệnh, sai một cư sĩ đến kho lấy gừng sắc thuốc, bị sư rầy không cho. Cư sĩ lên bạch lại hòa thượng bảo đem tiền hoàn lại, sư mới chịu lấy gừng trao cho. Nhân đây hòa thượng Giới tâm càng mến trọng. Thời nhân gọi sư là ông thầy bán gừng. Sau, sư dạo các tòng lâm đến Đồng Sơn. Thiền sư Hiểu Thông trụ trì nơi đây cũng quý trọng sư. Sau khi Hiểu Thông tịch, di chúc thỉnh sư trụ trì. Sư khai pháp ở Đồng Sơn, có vị tăng hỏi: "Thế nào là Phật?" Sư đáp: "Tương tự đầu não, hoặc lưng dài chân ngắn. Sư xướng gia khúc tông phong mai, nói pháp người nào nói vẫn bó tai. Thế ấy là con Ngũ Tổ Giới, là cháu Dân Môn, ngày chạy 500. Sư dạy chúng, thấy đều ở trong gió dừng sóng lặng đến. Bỗng gặp sóng to nổi dậy, lượng cả ngập trời. Chính khi ấy, tìm kẻ thủy thủ khó được, trong chúng có người cầm lái hay không?" Chúng không đáp, sư tiếp: "Lừa hết mọi người trong thuyền." Sau, sư dời đến trụ tại núi Quy Tông. Một hôm, sư chống gậy xuống núi, đi giữa đường gặp lính nạt đường. Tránh bên cho xe huyện quý đi, sư đứng sang bên trái. Con ngựa kéo xe quan huyện quý thấy sư liền quỳ mọp. Sư nói: "Súc sinh này cũng biết người." Huyện quý biết là sư, liền xuống xe đảnh lễ, sau đó ngựa mới chịu chạy. Sư lại dời về trụ ở dân cư. Một đêm, sơn thần kiệu sư đi quanh chùa, sư quở rằng: "Lên đài ở phương trượng đi." Sơn thần riêu ríu đi lên đài ở phương trượng. Sư vì người gìn giữ giới pháp rất tinh nghiêm, sư có làm bài chân tán tổ sư Đạt Ma. Tựa: "Sư chân đồ bạc tam giới vô trước, nghĩ dục an bài tri quân đại thác. Hư lao chỉ điểm hà xứ môn môn, yếu thức sư chân càng khôn khoách lạc." Tán: "Sư tướng hề thế sở hy, sư mi hề trận dân thùy, sư nhãn hề điện quang quy, sư tỷ hề tụng tu di, sư khẩu môn vô sĩ hề quá tại thùy, nghĩ thiệp lưu sa hề hà bất tử tri phi, bỉ thử trượng phu hề truyền pháp giữ A Thùy, cánh trụ thiếu lâm hề ma la cước tây quy, ngộ nạp tăng hề giữ nhất đốn chùy, tuy nhiên như thị hề giữ nhất đốn chùy, tuy nhiên như thị hề bất hội mạc châm chùy." Dịch: Tựa: "Muốn vẽ chân thầy hình tích mù tam giới, toan tính an bài biết anh lầm lớn, luống nhọc chỉ điểm chỗ nào mó sờ, cần biết tướng thầy càng khôn thênh thang." Tán: "Tướng thầy ư đời ít có, mày thầy ư hàng mây rũ, mắt thầy ư làng chớp sáng, mũi thầy ư vượt tu di, cửa miệng thầy không răng ư lỗi tại ai, toan dẫm các sông ư sao chẳng tự biết quấy, kia đây trượng phu ư nên truyền pháp cho ai, lại trụ thiếu lâm ư mà lê gót về tay, gặp thiền sinh ư liền cho một gậy, tuy nhiên như thế ư chẳng hội chớ dùi châm." Bài tán này trong thiền môn rất được lưu hành. 59. Thiền sư Đức Thiều ở núi Thiên Thai, 881-972. Sư quê ở Long Tuyền, Sử Châu, cha họ Trần, mẹ họ Diệp. Mẹ sư nằm mộng thấy một luồng sáng chạm vào thân, nhân đó biết có thai. Đến khi sư ra đời có nhiều điềm lạ. Năm sư 15 tuổi có vị tăng lạ thấy sư điềm dỗ sau lưng: "Ông nên xuất gia, trong trần tục không phải là chỗ của ông." Năm 17 tuổi, sư lên chùa Long Quy, ở quê nhà xuất gia. Năm 18 tuổi, sư đến chùa Khai Nguyên ở Tín Châu thọ giới. Khoảng niên hiệu Khai Bình 907-910 nhà Lương, sư cất bước du phương. Trước đến núi Đầu Tử, sư ra mắt thiền sư Đại Đồng, đó là buổi phát tâm ban đầu. Kế, sư thăm vấn Hòa Thượng Tuận ở Long Gia. Sư hỏi: "Bậc tôn hùng hồn vì sao gần chẳng được?" Long Gia đáp: "Như lửa với lửa." Sư hỏi: "Chợt gặp nước đến thì sao?" Long Gia bảo: "Người chẳng hội." Sư lại hỏi: "Trời chẳng che, đất chẳng chở, lý này thế nào?" Long Gia đáp: "Nên như thế." Sư không lĩnh hội được, liền cầu xin chỉ dạy. Long Gia bảo: "Đạo giả, ngươi về sau tự hội." Sư đến tham vấn Sơ Sơn. Sư hỏi: "Trăm đồng ngàn lớp là cảnh giới gì?" Sơ Sơn đáp: "Tay trái bám dây mang trói con quỷ." Sư hỏi: "Chẳng rơi xưa nay thỉnh thầy nói." Sơ Sơn bảo: "Chẳng nói." Sư hỏi: "Vì sao chẳng nói?" Sơ Sơn đáp: "Trong ấy chẳng biện có không." Sư thưa: "Nay thầy khéo nói." Sơ Sơn kinh hãi. Như thế, sư đi tham vấn qua 54 vị thiện tri thức mà pháp duyên chưa hợp. Sau cùng, sư đến Lâm Xuyên yết kiến Pháp Nhãn. Thiền sư văn ít: "Sư do đi khắp các tùng lâm nên mỏi mệt lừa thưa hỏi. Ở trong hội Pháp Nhãn, sư chỉ theo chúng mà thôi." Một hôm Pháp Nhãn Thượng Đường, có vị tăng hỏi: "Thế nào là một giọt nước ở nguồn Tào?" Pháp Nhãn đáp: "Là giọt nước ở nguồn Tào." Vị tăng ấy mờ mịt thoái lui. Sư ngồi bên cạnh quát nhiên khai ngộ, bình sinh những mối nghi ngờ dường như băng tiêu, cảm động đến rơi nước mắt ướt áo. Sư trình chỗ sở ngộ cho Pháp Nhãn. Pháp Nhãn bảo: "Ngươi ngày sau sẽ làm thầy quốc dương, khiến ánh sáng đạo của tổ sư càng rộng lớn, ta không sánh bằng." Sư dạo núi Thiên Thai, xem những di tích của thiền sư Trí Khải, dường như chỗ mình ở cũ. Sư lại đồng họ với Trí Khải, thời nhân gọi hậu thân Trí Khải. Ban đầu, sư trụ tại Bạch Sa, lúc đó Thái tử Trung Hiếm Dương trấn ở Thai Châu, nghe danh sư thỉnh đến hỏi đạo. Sư có bảo: "Ngày sau làm chủ thiên hạ nên nhớ ơn Phật Pháp." Đến niên hiệu Càn Hữu năm đầu 948, Thái tử lên ngôi, sai sứ thỉnh sư đối xử theo tình thầy trò. Sư Thượng Đường nói: "Thánh xưa phương tiện nhiều như hà sa." Tổ sư nói: "Không phải gió phan động mà tâm nhân giả động. Đây là pháp môn tâm ấn vô thượng. Chúng ta là khách ở trong pháp môn của tổ sư, nên làm sao hội được ý tổ sư? Chớ nói gió phan chẳng động mà tâm ông vọng động. Chớ nói chẳng bác gió phan, đến gió phan nhận lấy. Chớ nói chỗ gió phan động là cái gì. Có người nói gá vật sáng tâm chẳng cầu nhận vật. Có người nói sắc tức là không. Có người nói chẳng phải gió phan động nên phải khéo hội. Giải hội như thế đối với ý chỉ tổ sư có gì giao thiệp? Đã chẳng cho hội như thế, chư thượng tọa liền nên biết rõ. Nếu ở trong ấy ngộ được triệt để, có pháp môn nào mà chẳng rõ? Trăm ngàn phương tiện của chư Phật một lúc rỗng suốt, lại có nghi nào? Do đó cổ nhân nói: "Một liễu thì ngàn minh, một mê thì muôn lầm." Chư thượng tọa, đâu phải ngày nay hội được một, ngày mai lại chẳng hội. Đâu phải có một phần việc hướng thượng khó hội, có một phần hạ liệt phàm phu chẳng hội. Kiến giải như thế dù trải qua số kiếp như bụi, chỉ tự mỏi mệt tinh thần đâu có lẽ phải. Sư có bài kệ dạy chúng: "Thông quyền phong đỉnh, bất thị nhân gian, tâm ngoại vô pháp, mãn mục thanh sơn." Dịch: "Thấu quyền chót đỉnh, chẳng phải nhân gian, ngoài tâm không pháp, đầy mắt núi xanh." Pháp Nhãn nghe được bảo: "Một bài kệ này có thể làm sống dậy tông của ta." sư dời trụ tại chùa Bát Nhã, mở hội thuyết pháp. Hội đầu, sư dạy chúng: một sợi lông nuốt biển cả, tính biển không thiếu. Một hột ném trên mũi nhọn không độc. Thấy cùng chẳng thấy, hội cùng chẳng hội, chỉ ta biết vậy. Có bài tụng: tạm hạ cao phong dĩ hiển dương, Bát Nhã viên thông biến thập phương. Nhân thiên hảo hảo vô sai biệt, pháp giới tung hoành xứ xứ dương. Dịch: tạm xuống cao phong đã hiển dương, Bát Nhã viên thông khắp mười phương. Người trời bắt ngát không sai khác, pháp giới dọc ngang chốn chốn chương. Có vị tăng hỏi: người xưa nói người thấy Bát Nhã liền bị Bát Nhã trói, người chẳng thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã trói. Đã thấy Bát Nhã vì sao lại bị Bát Nhã trói? Sư đáp: người nói Bát Nhã thấy cái gì? Chẳng thấy Bát Nhã vì sao cũng bị Bát Nhã trói? Người nói Bát Nhã chỗ nào chẳng thấy? Sư lại bảo: nếu thấy Bát Nhã chẳng gọi là Bát Nhã, nếu chẳng thấy Bát Nhã cũng chẳng gọi là Bát Nhã. Hãy bảo nó cái gì là thấy chẳng thấy. Sở dĩ cổ nhân nói: nếu thiếu một pháp chẳng thành pháp thân, nếu dư một pháp cũng chẳng thành pháp thân, nếu có một pháp chẳng thành pháp thân, nếu không có một pháp cũng chẳng thành pháp thân. Đây là chân tông Bát Nhã vậy. Hội thứ tư, sư thượng đường dạy chúng. Cổ nhân nói: thế nào là thiền? Tam giới miên miên. Thế nào là đạo? Thập phương hảo hảo. Vì sao nói tam giới miên miên? Chỗ nào là lý của thập phương hảo hảo? Cần hội chăng? Bích mắt lại, bích tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại, không chỗ rỗng thiếu, không chỗ chuyển động. Thượng tọa hội chăng? Ngang cũng chẳng được, dọc cũng chẳng được, buông ra cũng chẳng được, đoạt đi cũng chẳng được, không có chỗ dùng tâm, cũng không có chỗ lập bày. Nếu hội được như thế mới là pháp môn bậc chọn lựa, tất cả ngôn ngữ dứt rỉ chảy. Hội thứ sáu, sư thượng đường dạy chúng. Phật pháp hiện thành, tất cả đầy đủ. Người xưa nói: tròn đồng thái hư không thiếu không dư. Nếu như thế thì cái gì thiếu cái gì dư, cái gì phải cái gì quấy, ai là người hội, ai là người chẳng hội. Do đó nói, đi đông cũng là thượng tọa, đi tây cũng là thượng tọa, đi nam cũng là thượng tọa, đi bắc cũng là thượng tọa. Thượng tọa tại sao được thành đông tây nam bắc? Nếu hội được, tự nhiên con đường thấy nghe hiểu biết bậc nhất tất cả các pháp hiện tiền. Vì sao như thế? Vì pháp thân không tướng, chạm mắt đều bày, Bát Nhã vô tri đối duyên liền chiếu. Một lúc hội triệt để là tốt. Chư thượng tọa, kẻ xuất gia làm gì? Cái lý bản hữu này chưa phải là phần bên ngoài. Thức tâm đạt bổn nguyên nên gọi là sa môn. Nếu biết rõ ràng, không còn một mảy tơ làm chứng ngại. Thượng tọa đứng lâu, trân trọng. Đến niên hiệu khai bảo thứ tư, 972, ngày 28 tháng 6, sư có chút bệnh, họp chúng từ biệt xong, ngồi kiết già thị tịch. Sư tịch tại Liên Hoa Phong, thọ 82 tuổi, được 65 tuổi hạ. 60. Thiền sư Huệ Minh ở chùa Báo Ân. Sư họ Trương, xuất gia lúc còn bé, tinh chuyên tam học, có chí tìm hiểu quyền chỉ. Sư du phương qua các nước Mân, Việt, trải các thiền hội, mà chưa khế hợp bản tâm. Sau cùng, sư đến Lâm Xuyên ý kiến Pháp Nhãn, được thầy trò đạo hiệp. Về sau, sư trở về Ngân Thủy cất am trên núi Đại Bai. Một hôm có hai thiền khách đến, sư hỏi: thượng tọa ở đâu đến? Thiền khách đáp: ở Đô Thành. Thượng tọa rời Đô Thành đến núi này. Thì ở Đô Thành thiếu thượng tọa, ở núi này dư thượng tọa. Dư thì ngoài tâm có pháp, thiếu thì tâm pháp chẳng khắp. Nói được đạo lý thì ở, chẳng hội nên đi. Cả hai đều không đáp được. Sư dời về Thiên Thai cất am trên núi Bạch Sa. Có thượng tọa Minh Nhan là người học rộng, nhớ giỏi, đến lý luận với sư về tông thừa. Sư hỏi: nói nhiều cách đạo càng xa, nay có việc xin hỏi, từ trước các bậc tiên đức có ngộ hay không? Minh Nhan đáp: Nếu là chư thánh tiên đức đâu không có ngộ. Một người trở về nguồn chân, mười phương hư không thảy đều tiêu mất. Nay núi Thiên Thai Y Nguyên làm sao nói tiêu mất? Minh Nhan không chỗ bám. Quảng niên hiệu Càn Hữu nhà Hán 948, Trung Hiến Dương thỉnh sư vào cung hỏi pháp, mời ở dựng Tư Sùng. Vua cho mời các bậc thiền đức và các danh sĩ trong thành đến cùng sư bàn đạo lý. Thiền sư Thiên Long hỏi: Tất cả chư Phật và Phật pháp đều từ kinh này ra, không biết kinh này từ đâu ra. Sư hỏi: Nói gì? Thiên Long nói trở lại. Sư bảo: Qua rồi. Trưởng lão Tư Nghiêm hỏi: Thế nào là hiện tiền tam muội? Sư hỏi: Lại nghe chăng? Tư Nghiêm đáp: Tôi không bệnh tai. Sư bảo: Quả nhiên là bệnh tai. Sư nhắc lời minh trên tháp của Tiếu Phong: Phàm từ duyên mà có thì trước sau thành hoại, chẳng từ duyên mà có thì nhiều kiếp bền lâu. Bền cùng hoại gác lại, hiện giờ Tiếu Phong ở đâu? Cả chúng đều không đáp được, nếu có đáp cũng không đúng với ý hỏi. Khi ấy mọi người đều kính phục, vua rất hài lòng, thỉnh sư ở thự viện thông phổ chiếu thiền sư. Sư thượng đường bảo chúng: Các ông lại nhận được chăng? Chớ bảo nói nín động tịnh đều là Phật sự, chớ làm hội. Có vị tăng hỏi: Thế nào là mặt trăng thứ hai? Sư đáp: Ấn mắt xem hoa, hoa lắm đóa, mắt tỏ xem cây, cây mấy cành. 61. Thiền sư Pháp Đăng hiệu Thái Khâm ở viện Thanh Lương 974. Sư người Ngụy Phủ có trí thông minh lạ thường, biện tài vô ngại. Trong hội Pháp Nhãn, toàn chúng đều ngưỡng mộ, đồng nói: Người sáng suốt mẫu mực. Một hôm Pháp Nhãn hỏi chúng: Cổ cọp mang lục lạc, người nào mở được? Toàn chúng không đáp được. Sư vừa đi đến, Pháp Nhãn hỏi sư: Sư thưa, người cột mở được. Pháp Nhãn bảo chúng: Các ngươi chẳng được khinh ni. Ban đầu sư nhận thỉnh trụ viện Song Lâm tại núi U Cốc Hồng Châu. Sư thượng đường chưa bước lên tòa liền nói: Núi này trước đã có hai đời tôn túc thuyết pháp, tòa này cao rộng bất tài làm sao lên. Người xưa nói đảnh lễ tu di Đông Dương Như Lai mới có thể ngồi, hãy nói tu di Đông Dương Như Lai hiện ở chỗ nào, đại chúng cần thấy đồng thời đảnh lễ. Sư bước lên tòa dây lâu nói: Vì đại chúng chỉ như thế, lại có chỗ hội chăng? Tăng hỏi: Thế nào là cảnh Song Lâm? Sư đáp: Dễ cũng chẳng thành. Thế nào là người trong cảnh? Hãy đi, cảnh vẫn chưa biết mà luận đến người. Kế sư trụ viện hộ quốc, có vị tăng hỏi: Khéo hành đạo Bồ Tát không nhiễm các pháp tướng, thế nào là đạo Bồ Tát? Sư đáp: Tướng các pháp thế nào được chẳng nhiễm, nhiễm dính chỗ nào? Sư lại đến trụ viện Long Quang ở Kim Lăng. Sư thượng đường lên tòa, Duy Na Bạch Duy rằng: Chúng long tượng trong pháp hội nên quán nghĩa đệ nhất. Sư bảo: Duy Na là nghĩa đệ nhị. Các trưởng lão hiện nay là nghĩa thứ mấy? Sư liền giở tay áo bảo đại chúng: Đại chúng hội chăng? Đây là núi gọi Đạp Múa, chớ nói 500 đời trước đã làm nhạc chủ, hoặc có lòng nghi xin sủ ra xem. Sau cùng sư trụ đại đạo tràng Thanh Lương ở Kim Lăng. Đến tháng 6 niên hiệu Khai Bảo năm thứ 7 974, sư có chút bệnh bảo chúng: Lão tăng nằm bệnh gắn lôi đến đây cùng các ngươi thấy nhau. Hiện nay đạo tràng mỗi chỗ rõ ràng là quá thành, hãy nói thế nào là quá thành. Đâu chẳng thấy đạo sư xưa nói bảo sở chẳng xa cần phải tiến tới, khi đến thành rồi lại nói do ta quá ra. Nay các ngươi thử nói đạo lý xem, là Như Lai thiền, là tổ sư thiền quyết định được chăng? Các ngươi tuy là kẻ sinh muộn, cần biết quốc chủ của ta nơi nào thắng cảnh đều dựng lập đạo tràng, việc cần dùng chẳng thiếu, chỉ cần các ngươi mở miệng. Hiện nay không gì hơn biết cái gì là miệng của các ngươi, đâu cần xét đến công tứ ân tam hữu. Muốn được hội chăng? Chỉ biết cái miệng là không nổi. Nếu có lỗi tại các ngươi có ngã, nay gió lửa ép nhau, đi đứng là đạo thường. Lão Tăng trụ trì sắp qua một kỷ 12 năm, mỗi mỗi nhờ quốc chủ giúp đỡ. Đến 10 phương thí chủ, tăng lữ thì từ chủ sự đến chú tiểu đều hết lòng vì ta, lặng lẽ mà khó nói, hoặc mang gai mặt giải. Đây tức là thuận tục, ta nói trái với chân, hãy nói thuận là tốt hay trái là tốt. Song thuận theo ta nói là không điên đảo. Di hài của ta để tại núi Nam, bên trái bên phải của Hòa Thượng Đại Trí Tạng, xin hai phần nguyệt. Sự thăng trầm rất rõ ràng, không nên đổi dời, cố gắng, trân trọng. Ngày 24 tháng 6, sư ngồi yên thị tịch. 62. Thiền sư Thanh Tủng ở Linh Ẩn Hàn Châu. Sư quê ở Thanh, huyện Phước Châu. Ban đầu sư đến tham vấn Pháp Nhãn. Một hôm Pháp Nhãn chỉ những giọt mưa bão, giọt giọt rơi trong con mắt của Thượng Tọa. Lúc này nghe nói vẫn chưa ngộ, sau nhân đọc Kinh Hoa Nghiêm, sư liền cảm ngộ. Sư đến trình với Pháp Nhãn, Pháp Nhãn ấn chứng. Sư về cất am trên núi Tứ Minh ở Minh Châu, Tiến Đạt sứ Tiền Ức kính sư làm thầy. Trung Hiếu Dương thỉnh sư khai pháp hai nơi Lâm An. Sau sư trụ ở chùa Linh Ẩn ở thự hiệu Liễu Ngộ Thiền Sư. Sư tượng đường dạy chúng: mười phương chư Phật thường ở trước các ngươi, lại thấy chăng? Nếu nói thấy là đem tâm thấy hay đem mắt thấy? Do đó nên nói tất cả pháp chẳng sinh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Thấy sắc là thấy tâm. Hãy nói cái gì là tâm? Tướng núi sông đất ruộng, dạng tượng sâm la, xanh vàng đỏ trắng, nam nữ là tâm hay chẳng phải tâm? Nếu là tâm, vì sao lại trở thành vật tượng? Nếu chẳng phải là tâm, sao lại nói thấy sắc là thấy tâm? Hội chăng chỉ vì mê cái này mà thành điên đảo các thứ chẳng đồng? Trong cái không đồng dị ép thành đồng dị. Hiện nay thẳng đó thừa đương chống ngộ bản tâm. Rõ ràng không có một vật có thể làm thấy nghe. Nếu người lìa tâm riêng cầu giải thoát, người xưa gọi là lầm sóng bàn nguồn, rất khó hiểu ngộ. Có vị tăng hỏi: thế nào là Ba Ha Bát Nhã? Sư đáp: tuyết rơi lay láng. Tăng không đáp được. Sư hỏi: hội chăng? Tăng thưa: chẳng hội. Sư nói: Ma Ha Bát Nhã, phi thủ phi xã, nhược nhân bất hội, phong hàn tuyết hạ. Dịch: Ma Ha Bát Nhã, chẳng thủ chẳng xã. Nếu người chẳng hội, gió lạnh tuyết rơi.